Hồng Liên Bảo Giám, chương 736, so đấu thương vong thượng, góc truyện audio.com, Tô Kính dứt khoát nằm xuống, chiến xa của hắn đã được chế luyện lại lần nữa tương đương với một pháo đài di động. Lực công kích có thể sẽ không mạnh hơn so với những chiến xa khác là bao nhiêu. Nhưng lực phòng ngự và tốc độ di chuyển lại tuyệt đối không gì sánh kịp. Nếu như Tô Kính vừa rồi xông trận ngồi chiến xa này, đối phương cũng chưa chắc có thể khiến cho hắn bị thương nặng. Chỉ có điều 6 con yên chi long chết đi, đối với Tô Kính mà nói cũng khó có thể tiếp nhận được. Ngoài thành, sắt lăn cuồn cuộn, bên trong thành một mảnh yên tĩnh, thành thị mới dựa theo quy cách kim ngọc phù đồ để xây dựng. Bản thân tường thành đặc biệt dày, trong tường kép chứa vật tư còn có thể có chỗ cho binh sĩ nghỉ ngơi. Trên phương diện ý nghĩa, cửa thành không truyền thống, vị trí tiến vào thành thị mới là một chỗ thông đạo bị tách ra. Tổng cộng có 6 đường. Độ rộng của mỗi đường vừa vặn có thể dung nạp một chiếc chiến xa ra vào. Hai bên còn có thể để hai tên lính đi theo. Phía trên cái thông đạo này chính là tồn tại tương tự với chiến tháp của Phật Môn. Bản thân nó có độ cao là 6 tầng, bộ phận tường thành lại chiếm 4 tầng, vị trí cao hơn tường thành chỉ có 2 tầng. Hiện tại trên đầu thành của thành thị mới, khắp nơi đều là khôi lỗi và binh sĩ. Luyện khí sĩ đều đang ở trong một pháp đài phía sau tường thành, và cả trong những chiến tháp của Phật Môn này cũng sẽ không trực tiếp đi tới xung phong liều chết. Áo giáp trên người binh sĩ của Tô Kính đều có thể kích phát ra đạo thuật. Lực sát thương của bản thân cũng vượt xa so với binh sĩ đội quân của đế quốc thiên thần. Trên phương diện số lượng không có sẵn ưu thế, phải cân bằng ở trên phương diện chất lượng. Bộ binh của kẻ địch còn đánh tới trước, thành thị mới, duy nhất chỉ có chỗ cửa thành là điểm yếu để đối phương công kích. Đánh vào cửa thành, vĩnh viễn dễ dàng hơn nhiều so với leo lên tường thành. Độ cao tường thành của thành thị mới là hơn 20 trượng. Ở trên địa cầu chính là độ cao của một tòa nhà cao tầng ít nhất hơn 18 tầng. Muốn leo lên, cho dù là có luyện khí sĩ trợ giúp, những binh lính này cũng sẽ phải mạo hiểm rất lớn. Có một ít ma tượng tới gần, trên đầu thành, rất nhiều tử mẫu ly hồn pháo điên cuồng bắn ra. Thứ này Tô Kính tích trữ rất nhiều, hắn mang theo số lượng rất lớn. Trên phương diện hải chiến, tử mẫu ly hồn pháo chỉ có công năng dọn dẹp sàn thuyền. Lực sát thương đối với chiến hạm gần như là tiếp cận với không. Tử mẫu ly hồn pháo vốn chính là sử dụng để sát thương bộ binh. Uy lực hòa giải đặc biệt chính xác, bộ binh trọng giáp khó có thể chịu đựng được công kích của tử mẫu ly hồn pháo. Nhưng tấm lá chắn của chiến hạm bọc thép đều dày hơn nửa thước. Những tử mẫu ly hồn pháo công kích không có lực đã bị Tô Kính rút lại, thay thế chuyên môn lắp đặt ở đầu tường, phòng ngự bộ binh của kẻ địch công thành. Hiện tại dùng để công kích ma tượng, ưu điểm của tử mẫu ly hồn pháo lại bày ra. Những viên đạn sắt thép gào thét bay ra, ở trên không trung biến hóa quỹ tích, cuối cùng hình thành một khu vực khuếch tán không lớn. Khoảng cách công kích chừng 2 dặm, tầm bắn của vật này không bằng nỏ lớn đã từng cải tạo. Thân thể ma tượng lắc lư, điều khiển nỏ lớn, lập tức tiến hành phản kích. Luyện khí sĩ ở phía sau ma tượng, mỗi một người đều kinh hồn bạt vía. Âm thanh những viên đạn thép này phá không, góc truyện audio.com, lao đến khiến cho bọn họ bắt đầu nảy sinh ý định thối lui. Phần lớn bọn họ là luyện khí sĩ kỳ tiên thiên, chỉ có số ít là trúc cơ, kỳ tiên thiên đối mặt với những viên đạn thép này, dựa vào một chút chân khí cũng không chống đỡ được. Biện pháp tốt nhất là dựa vào tấm lá chắn hoặc né tránh. Nhưng bất luận là loại nào, đều khiến cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Thân thể ma tượng cao 10 trượng ở dưới công kích của tử mẫu ly hồn pháo, lảo đảo, bộ dạng bất cứ lúc nào sẽ ngã sấp xuống. Điều này làm cho năng lực ngắm bắn của ma tượng giảm xuống rất lợi hại hơn. Luyện khí sĩ rất khó thông qua quy tích của những viên đạn thép này tính toán ra vị trí cụ thể của tử mẫu ly hồn pháo. Trong bầu trời, binh lính có diều hâu bay lên, nỗ lực tìm kiếm pháo đài. Nhưng lập tức có đại tiễn sư dẫn đầu cung tiễn thủ tiến hành một đợt bắn hung ác độc địa. Trên 100 binh lính có diều hâu bay bị đại tiễn sư bắn trúng. Số binh lính có diều hâu bay còn lại không dám đến gần. Trên đầu thành dường như bị sương mù dày đặc bao phủ, lóe ra ánh sáng rực rỡ màu đỏ như máu. Đó là sát khí của 6 đạo quân thần binh, luyện khí sĩ bình thường cũng không dám sử dụng lực lượng thần thức đi tra xét. Chính là cường giả kim đan cũng sẽ lo lắng bị sát khí mãnh liệt này đụng phải thần thức sẽ bị thương tổn. Không thể dùng thần thức tra xét, 6 đạo quân thần binh lại đang ở trên đầu tường nổi lên chống trận. Trong quân đội của đế quốc thiên thần, binh sĩ chịu trách nhiệm quan sát tình hình quân địch trong hai lỗ tai đã bị tiếng chống rót đầy, căn bản là không có cách nào phán đoán tỉ mỉ đầu tường là bố phòng như thế nào. Đại quân của đế quốc thiên thần cũng không nghĩ tới, ma tượng đã tới gần đến khoảng cách 2 dặm, không ngờ không có cách nào tập trung vào pháo đài trên đầu tường thành. Bất đắc dĩ, ma tượng chịu trách nhiệm công kích chỉ lựa chọn công kích mang tính bao trùm. Mấy trăm mũi tên nỏ phá không lao ra, hình thành ảo giác xé rách hết một mảnh bầu trời. Trùng kích giống như sóng lớn dội vào đê đập trên đầu mấy trăm mũi tên nỏ có phù văn lóe lên, hình thành một khu vực phù văn cao tới hơn 30 trượng kéo theo khí lưu, đánh móc về phía đầu tường. Một cái công kích như vậy, cho dù bản thân khí lưu không có cách nào phá hủy pháo đài cũng có thể để binh sĩ lao tới dưới tường thành. Hai tòa chiến tháp của Phật môn đồng thời phóng ra phù văn màu vàng. Thần sắc các luyện khí sĩ của Tâm Ý Tông đầy khẩn trương, điều khiển trang bị trong chiến tháp. Phù văn của hai tòa chiến tháp nối thành một mảnh, trên không trung hình thành một quả cầu cực lớn, lóe ra ánh sáng màu kim hoàng rực rỡ. Sau khi quả cầu này hình thành, bay về phía tên nỏ cực lớn. Tới nửa đường nó lại nổ tung, trong nháy mắt lại khiến sóng khí trùng kích tan tác. Mấy trăm mũi tên nỏ, chỉ có hơn 20 mũi tên rơi vào trên đầu thành. Mấy người lính không kịp né tránh, bị xuyên qua thân thể. Toàn bộ thân thể đều bị bắn thành hai đoạn. Cách chương.